Một trong những trở ngại lớn nhất khi học một điều gì đó mới là nỗi sợ không hoàn hảo và mắc sai lầm. Trong khi tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta có thể học hỏi từ những sai lầm của mình, nhưng trong thâm tâm, hầu hết chúng ta lại không tin điều đó, dù chỉ là một phút. Chúng ta né tránh lỗi sai, vì sai lầm thật đáng sợ. Nó khiến chúng ta xấu hổ, nó khiến chúng ta trông thật ngu ngốc, và nó thường là điều chúng ta muốn che giấu. Chính nỗi sợ mắc lỗi sai và thất bại ngăn cản chúng ta bắt đầu những thử nghiệm mới. Bạn đã bao giờ cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi cố gắng học một kỹ năng gì đó mới nhưng lại chỉ thấy mình mắc lỗi sai liên tục mà chẳng thể làm nó một cách hoàn hảo chưa? Khi mình bắt đầu tìm hiểu về khoa học đằng sau những sai lầm, mình đã thay đổi hoàn toàn cách mình tiếp cận về thất bại và mắc lỗi sai. Nó đã truyền cảm hứng cho mình để biến năm 2024 của mình thành một năm thất bại, thử nghiệm những điều mới mẻ, sẵn sàng mắc nhiều lỗi sai hơn, và về cơ bản là nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực mỗi khi mình mắc lỗi ở mọi hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và video bạn đang xem này là một trong những nỗ lực đầu tiên của mình. Mặc cho tính cầu toàn trong mình nài nỉ mình hãy đợi thêm một thời gian nữa để mình có thể học thêm, tập luyện thêm, để có thể làm nội dung hay hơn, video đẹp mắt hơn, giọng nói dễ nghe hơn, nhưng mình phớt lờ và nhắc nhở bản thân mình phải bắt đầu đã. Đó có thể là một phần lý do tại sao mình nhận được rất nhiều feedback về chất lượng âm thanh, hình ảnh, video, về cách phát âm, về giọng nói, về cách kiểm soát cảm xúc, hơi thở của mình khi mà mình thu âm. Và từ tận đáy lòng, mình thực sự rất là biết ơn những feedback đó. Mình cảm thấy các bạn đang theo dõi kênh của mình đều tử tế, tinh tế và rất là dễ thương. Feedback nhưng mà lại sợ làm mình buồn, dặn mình xem nó như là một lời góp ý tích cực. Thực sự thì mình không hề buồn một chút nào mọi người ạ. Mà ngược lại, nhờ đó mà mình biết mình cần phải cải thiện ở chỗ nào. Mình muốn khi các bạn xem video ở trên kênh của mình, các bạn sẽ không cảm thấy bị lãng phí thời gian và sẽ học được thêm một điều gì đó mới để có thể cải thiện một chút nào đó trong cuộc sống của mình. Và mặc dù đây là video thứ 11 mà mình làm rồi, nhưng mà mình chắc chắn rằng nó sẽ vẫn mắc rất là nhiều lỗi sai. Nhưng mà không sao cả, sau mỗi một lỗi sai sẽ là một bước tiến. Xin chào tất cả các bạn, mình là Thi La Lê và chào mừng tất cả các bạn đến với In The World Podcast. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách bộ não và cơ thể của chúng ta hoạt động dựa trên nền tảng của khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của mình. Và nếu bạn quan tâm những chủ đề này thì hãy nhẹ nhàng nhấn nút theo dõi để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Có hai lý do dựa trên khoa học thúc đẩy mình nhấn nút xuất bản video này trước cả khi mà mình cảm thấy sẵn sàng. Một đó là mắc sai lầm đẩy nhanh tốc độ học tập của bộ não. Và thứ hai đó là học hỏi từ sai lầm kích hoạt giải phóng dopamine lành mạnh giúp chúng ta có nhiều động lực hơn. Và cả hai lý do này đều bắt nguồn từ tính dẻo dai của thần kinh, hay còn gọi là neuroplasticity. Và trong video trước mình đã giải thích chi tiết về tính dẻo dai thần kinh là gì, nó hoạt động như thế nào từ khi chúng ta sinh ra cho tới khi chúng ta trưởng thành, và làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận khả năng thay đổi này của bộ não để có thể học hỏi những kỹ năng mới thông qua các giao thức làm tăng sự tập trung và tỉnh táo của bộ não. Vì vậy, nếu bạn chưa xem video này thì hãy quay lại để xem nó trước nhé. Hiểu về tính dẻo dai thần kinh sẽ giúp chúng ta thay đổi cách chúng ta đang học, đặc biệt là khi chúng ta trên 25 tuổi. Nói ngắn gọn thì hệ thống thần kinh của chúng ta được thiết kế để thay đổi. Vì thế khi sinh ra, chúng ta bắt đầu với những tế bào thần kinh được kết nối một cách lộn xộn, thô sơ và không chính xác. Nhưng theo thời gian, các kết nối này được củng cố một cách mạnh mẽ hơn để phù hợp với những trải nghiệm của chúng ta. Khi chúng ta học hỏi, chúng ta hình thành các kết nối mới và các phần não được sử dụng thường xuyên hơn sẽ trở nên phát triển hơn. Đó là lý do tại sao trẻ sơ sinh có ít khả năng kiểm soát cử động của mình khi chúng mới sinh ra, nhưng thường có thể đi lại trong vòng một năm. Tuy nhiên, chúng ta càng lớn lên thì những kết nối này càng trở nên ổn định hơn và cũng khó thay đổi hơn. Vì vậy, mặc dù sinh học của chúng ta được thiết kế để thay đổi, nhưng nó cũng được thiết kế để ổn định. Và khả năng học hỏi và thích ứng với những kiến thức mới của bộ não của chúng ta sẽ giảm đi sau khi mà chúng ta đạt đến một độ tuổi nhất định, thường là sau khoảng 25 tuổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi bộ não của mình. Bộ não chỉ thay đổi khi có một số chất hóa học thần kinh nhất định, cụ thể là acetylcholine giúp chúng ta tập trung và epinephrine giúp chúng ta tỉnh táo, được giải phóng để đánh dấu các mạch thần kinh cần thay đổi. Và sau đó, sự thay đổi sẽ xảy ra trong khi mà chúng ta ngủ. Và câu hỏi là, điều gì cho phép những chất hóa học thần kinh đó được giải phóng? Và như ở video trước, chúng ta đã biết một số công cụ để giải phóng acetylcholine và epinephrine giúp chúng ta tỉnh táo và tập trung. Còn trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khía cạnh khác. Đó là tầm quan trọng của việc mắc lỗi sai và cảm giác thất vọng nảy sinh từ lỗi sai đó giúp bộ não của chúng ta thay đổi và học hỏi nhanh hơn như thế nào nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu tại sao mắc lỗi sai lại giúp đẩy nhanh tốc độ học tập của bộ não. Có rất nhiều người trong chúng ta bắt đầu với một dự án mới hoặc là một kế hoạch học một ngôn ngữ mới, luyện tập một kỹ năng mới với vô số năng lượng, quyết tâm và sự nhiệt huyết. Cho tới khi chúng ta bắt đầu cảm thấy căng thẳng và thất vọng vì những lỗi sai và tốc độ tiến bộ chậm của mình. Chúng ta không thích cảm giác vụng về khi không biết làm hoặc làm sai một việc gì đó. Nó khiến chúng ta nản lòng và dừng lại. Nhưng hóa ra, cảm giác thất vọng và căng thẳng đó lại là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang vượt qua ranh giới của mình và học hỏi được điều gì đó mới mẻ. Và đó chính là điều mà chúng ta cần hướng tới trong quá trình học tập của mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bạn không thể nâng cao kỹ năng của mình nếu bạn không mắc lỗi. Bạn học vì bạn mắc sai lầm. Bởi vì nếu mọi việc diễn ra một cách chính xác và suôn sẻ, thì chẳng có lý do gì để hệ thống thần kinh của chúng ta phải chú ý và thích nghi cả. Sự chú ý và thích nghi này rất tốn kém về mặt năng lượng. Vì vậy, hệ thống thần kinh của chúng ta sẽ dựa vào các mô hình thói quen cũ bất cứ khi nào có thể, trừ khi nó buộc phải thay đổi. Bạn có thể nhìn vào các thói quen hàng ngày của bạn, ví dụ như là đánh răng, rửa mặt, rửa bát, pha cà phê. Bạn làm chúng hàng ngày nhưng vẫn không khá hơn. Tại sao? Bởi vì bạn không mắc lỗi. Những lỗi sai báo hiệu cho bộ não của chúng ta biết rằng có điều gì đó không ổn. Lỗi buộc bộ não của chúng ta phải chú ý. Nó thu hẹp sự tập trung của chúng ta vào lỗi này. Và tín hiệu này sẽ kích hoạt một hỗn hợp các hóa chất thần kinh được giải phóng và thông báo cho hệ thống thần kinh của chúng ta phải thay đổi cái gì đó. Và quá trình học tập bắt đầu. Các hóa chất thần kinh đó là: một là epinephrine giúp bộ não của chúng ta tỉnh táo, hai là acetylcholine giúp bộ não của chúng ta tập trung. Nó cũng giúp hệ thống thần kinh của chúng ta nhận ra khoảng cách giữa việc chúng ta đang làm và mục tiêu chúng ta đang cố gắng đạt được. Và thứ ba là dopamine, bởi vì khi bộ não của chúng ta nhận ra lỗi sai và bắt đầu thực hiện những cải tiến, chúng ta bắt đầu cảm thấy mình làm đúng hơn một chút và bộ não sẽ giải phóng dopamine để thưởng cho sự cải tiến đó và ghi nhớ những gì mà chúng ta đã làm đúng. Nói một cách đơn giản là việc chúng ta mắc lỗi sai giúp giải phóng các hóa chất hóa học là epinephrine, acetylcholine và dopamine, tạo ra trạng thái tỉnh táo và tập trung cao độ. Và như ở tập trước chúng ta đã biết, cực kỳ tỉnh táo và cực kỳ tập trung là hai trạng thái cần phải có để kích hoạt tính dẻo dai thần kinh, giúp chúng ta học hỏi và thay đổi bộ não của mình. Tức là sai sót là cơ sở cho tính dẻo dai thần kinh và cho việc học tập của chúng ta. Mario Andretti, một trong những tay đua xe F1 thành công nhất trong lịch sử, ông có một câu nói nổi tiếng: nếu bạn kiểm soát được mọi thứ, tức là bạn đang không di chuyển đủ nhanh. Các nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ lỗi rơi vào khoảng 15% là có thể tối ưu cho việc học của chúng ta. Tức là mục tiêu của chúng ta theo đuổi phải đủ thách thức, nhưng không được quá thách đố. Chúng ta có thể thực hiện thành công ở mức 85% và trừ 15% cho lỗi sai là lý tưởng nhất. Nhưng chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về con số chi tiết cụ thể này. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần nhớ rằng sai sót là điều kiện cần thiết cho việc học. Khi mắc lỗi, hãy cứ tiếp tục và hãy tận dụng lỗi sai này bằng cách nỗ lực thêm một lần nữa và một lần nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chìa khóa giải phóng dopamine khi mà chúng ta mắc lỗi. Chúng ta có thể nâng cao tốc độ và động lực học tập của mình nhanh hơn nữa bằng cách gắn dopamine theo cách chủ quan vào quá trình mắc lỗi của chúng ta. Tức là chúng ta có thể tự nhủ với mình rằng sai sót mà mình đang mắc phải là một bước quan trọng để học được bất cứ điều gì. Bởi vì như chúng ta đã biết ở chuỗi video về dopamine, dopamine là một phân tử trong não và cơ thể của chúng ta có liên quan chặt chẽ đến cảm giác có động lực của chúng ta. Khi mức độ dopamine của chúng ta tăng cao, chúng ta sẽ cảm thấy hào hứng và có động lực. Chúng ta sẽ tự tin và sẵn sàng hướng tới các mục tiêu vượt ra ngoài bản thân của chúng ta, thúc đẩy chúng ta hành động và luyện tập không ngừng để theo đuổi những gì mà chúng ta muốn để đạt được mục tiêu của mình. Ngược lại, khi mức độ dopamine của chúng ta thấp, chúng ta sẽ cảm thấy lười biếng, trì hoãn lờ đờ mệt mỏi về mặt thể chất và không có động lực để hành động. Và dopamine có một đặc điểm rất hấp dẫn là nó mang tính chủ quan, nó có thể được giải phóng để đáp ứng lại với các hành vi và các hoạt động cố định, ví dụ như là thức ăn, nước uống, tình dục, sự ấm áp khi chúng ta đang lạnh hay là môi trường mát mẻ khi mà chúng ta đang cảm thấy quá nóng. Tuy nhiên thì nó cũng được giải phóng theo những gì chúng ta chủ quan tin là tốt cho mình. Khi chúng ta tin rằng chúng ta đang làm một điều gì đó tốt cho mình, chúng ta sẽ giải phóng dopamine, giúp chúng ta có động lực hơn. Tức là cách suy nghĩ chủ quan của chúng ta về những gì chúng ta tin tưởng tác động đến việc giải phóng dopamine ở trong bộ não của chúng ta. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó chịu, thất vọng vì mình lại mắc lỗi sai mà không thể thực hiện được điều gì đó một cách hoàn hảo, thì hãy thừa nhận cảm xúc của mình. Sau đó, hãy chuyển sang tư duy. Xin chào thất bại. Vui mừng vì bạn đã ở đây. Chào mừng nó và tự nhủ với chính mình rằng tôi biết rằng mình đang đi đúng hướng và đang tiến bộ và tôi sẽ không bỏ cuộc. Những lỗi sai khó chịu này đang giúp tôi học tập nhanh hơn. Chúng ta nói điều này không phải là chúng ta đang lừa dối chính mình, nói rằng chúng ta đang tiến bộ trong khi thực tế thì không. Chúng ta nói điều này vì lỗi sai là bằng chứng cho thấy chúng ta đang học tập đúng cách. Chúng ta hiểu rằng những điều tốt đẹp nhất đều bắt nguồn từ một số lỗi sai nhất thời. Và như giáo sư Andrew Huberman có nói, con người không thích cảm giác thất vọng. Một số vượt qua được cảm giác này sẽ cực kỳ thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mà họ theo đuổi trong cuộc sống, trong khi những người không vượt qua được sẽ không học được gì nhiều. Vì vậy, nếu chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong sự thất vọng, chúng ta đang giải phóng dopamine, giúp chúng ta tỉnh táo, tập trung và có động lực để theo đuổi việc chúng ta đang làm. Chúng ta tạo ra một môi trường hóa học tối ưu trong bộ não của mình để thay đổi bộ não của chúng ta, giúp chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Và nếu chúng ta càng liên kết những lỗi sai này với những phần thưởng của sự tiến bộ, thì chúng ta càng bắt đầu khao khát nhiều hơn những trải nghiệm học tập mới, và chúng ta càng sẵn sàng chấp nhận những khó khăn và thử thách ở trên hành trình của mình. Mặt khác, nếu chúng ta không muốn thừa nhận lỗi sai, chúng ta muốn che đậy nó, giả vờ như nó không xảy ra, hoặc chúng ta cảm thấy thất vọng và từ bỏ, chúng ta đang ức chế tính linh hoạt của bộ não, và vô tình, chúng ta đang củng cố niềm tin cho bộ não của mình rằng chúng ta không giỏi việc chúng ta đang làm và sự cố gắng chẳng giúp ích gì cả. Chính sự thiếu kiên nhẫn khi đối mặt với những lỗi sai và sự thất vọng là lý do tại sao chúng ta không đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy, hãy bắt đầu từ sự không hoàn hảo, mắc lỗi sai và làm lại cho nó tốt hơn. Sự chuẩn bị có thể trở thành một hình thức trì hoãn. Chúng ta không chỉ lập kế hoạch ở trong đầu của mình, chúng ta phải luyện tập. Bắt đầu từ việc làm một điều gì đó một cách vụng về và không hoàn hảo. Làm một điều gì đó, mắc lỗi, rồi lặp lại, cho đến khi chúng ta có thể làm nó tốt hơn, là cách nhanh hơn nhiều so với việc tạo ra một điều gì đó hoàn hảo ngay từ đầu. Đây là phiên bản không hoàn hảo đầu tiên của YouTube, ra mắt vào tháng 4 năm 2005. Và chỉ hơn một năm sau đó, vào ngày 9 tháng 10 năm 2016, Google đã chính thức mua lại YouTube với mức giá lên tới 1,65 tỷ đô la. Và đây là ba nhà sáng lập của YouTube. Có lẽ ba người đàn ông này sẽ không bao giờ tạo ra YouTube nếu họ cố gắng chờ đợi một thiết kế tuyệt vời để tạo ra một nền tảng chia sẻ video hoàn hảo ngay từ đầu. Hay như Edison, trong suốt cuộc đời của mình, Edison đã nhận được 1093 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, với 389 bằng sáng chế liên quan tới đèn điện và nguồn điện, 195 liên quan tới máy thu âm, 150 cho máy điện báo, 141 cho pin lưu trữ và 34 cho điện thoại. Tuy nhiên, ông cũng đã nộp thêm khoảng 500 đến 600 đơn đăng ký khác, nhưng không thành công. Và làm thế nào mà ông ấy có thể tìm ra một giải pháp để có thể thắp sáng mọi ngôi nhà ở Mỹ? Đó là vì Edison và các trợ lý của ông đã thử nghiệm hơn 6.000 vật liệu trước khi tìm ra vật liệu phù hợp. Việc mong đợi sự hoàn hảo ngay từ đầu có thể khiến chúng ta bị tê liệt, khiến cho việc bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Thay vào đó, chúng ta cần cung cấp cho bộ não của mình thứ gì đó sai sai để nó chú ý và cải thiện, ngay cả khi điều đó trông thật ngu ngốc. Và đây là câu nói nổi tiếng của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Tôi đã ném trượt hơn 9.000 cú ném trong sự nghiệp của mình. Tôi đã thua gần 300 trận. 26 lần tôi được tin tưởng giao cho cú ném quyết định, nhưng tôi lại ném trượt. Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác trong đời. Và đó là lý do tại sao tôi thành công. Sự khác biệt giữa việc không có hành động nào và một hành động dù là sai lầm hay ngu ngốc, là rất lớn. Bởi vì nếu chúng ta may mắn, đôi khi một ý tưởng, một bản nháp tồi tệ đầu tiên có thể biến thành một điều gì đó lớn lao hơn. Cho phép bản thân thất bại cần có lòng can đảm. Điều đó thật đáng sợ. Nhưng để đạt được sự tiến bộ, chúng ta cần phải vượt qua nỗi sợ thất bại và từ bỏ ý tưởng rằng mọi việc chúng ta làm đều phải hoàn hảo. Chấp nhận sự khó chịu và thất vọng khi mà chúng ta mắc sai lầm. Bởi vì không có sự thành thạo nào mà không mắc lỗi sai cả. Và chúng ta không thể học được điều gì nếu chúng ta không có can đảm để mắc sai lầm. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn về khoa học đằng sau việc mắc lỗi sai. Tóm tắt lại thì những điểm chính chúng ta cần nhớ ở cả tập hôm nay và tập hôm trước để giúp chúng ta tiếp cận tính dẻo dai thần kinh, cho phép chúng ta tăng tốc độ và hiệu quả học tập của mình. Những điểm chính ở trong tập trước đó là: một, bộ não của chúng ta không cố định, chúng ta có thể thay đổi, học hỏi những kỹ năng và kiến thức mới bất kể là chúng ta đang bao nhiêu tuổi, bởi vì đó là bản chất của tính dẻo dai thần kinh. Hai là khi chúng ta dưới 25 tuổi, điều này diễn ra một cách tự nhiên, bộ não của chúng ta được dọn sẵn để thay đổi. Khi chúng ta trên 25 tuổi, chúng ta cần tuân theo một số quy trình nhất định để điều chỉnh bộ não của mình và đạt được sự thay đổi lâu dài. Và nếu chúng ta dưới 25 tuổi, thì chúng ta vẫn được hưởng lợi từ quy trình này bình thường. Đó là: một, chúng ta phải nói với bộ não của chính mình điều chúng ta muốn học hay thay đổi là gì. Hai, chúng ta phải đưa bộ não của chúng ta vào trạng thái cực kỳ tỉnh táo bằng giấc ngủ ngon, tập thể dục, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời buổi sáng, uống đủ nước, sử dụng caffeine nếu cần, luyện tập thở và chú ý đến lý do tại sao. Ba là chúng ta phải đưa não của chúng ta vào trạng thái cực kỳ tập trung, và chúng ta có thể rèn luyện khả năng tập trung tinh thần bằng cách nâng cao khả năng tập trung thị giác. Và bốn là chúng ta phải dành sự ưu tiên cao nhất cho sự nghỉ ngơi sau mỗi một phiên làm việc sâu kéo dài khoảng 90 phút và một giấc ngủ sâu vào ban đêm. Và kết hợp với hai điểm chính trong tập ngày hôm nay đó là: mắc lỗi sai là điều cần thiết để bộ não nhận ra có điều gì đó không ổn, buộc bộ não của chúng ta phải chú ý, từ đó kích hoạt giải phóng epinephrine, acetylcholine, tạo ra trạng thái tỉnh táo và tập trung cao độ để tiếp cận tính dẻo dai thần kinh, cho phép bộ não của chúng ta điều chỉnh và thay đổi. Và thứ hai là bất cứ khi nào bạn cảm thấy khó chịu, thất vọng vì mình mắc lỗi sai, thì hãy tự nhủ với chính mình rằng tôi đang đi đúng hướng và đang tiến bộ và tôi sẽ không bỏ cuộc. Và những lỗi sai khó chịu này đang giúp tôi học tập nhanh hơn. Điều này kích hoạt giải phóng dopamine, giúp chúng ta tỉnh táo, tập trung và có động lực. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích những video này, hãy giúp mình nhấn nút like và nút theo dõi. Điều này giúp thuật toán của YouTube thấy rằng video của mình là hữu ích để đưa nội dung của mình đến với nhiều người hơn. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký theo dõi podcast và để lại đánh giá 5 sao trên Spotify và Apple Podcast. Và nếu bạn thấy mình đã bỏ lỡ thông tin gì, hoặc bạn muốn mình làm thêm về chủ đề gì, hoặc bạn có câu hỏi, bình luận, góp ý nào, hãy cho mình biết ở bên dưới comment để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng ở trong những số tiếp theo nhé. Mình rất là biết ơn bạn vì điều đó. Mình là Thi La Lê và In The World Podcast là nơi chúng ta cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ có ích cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.